ở số 20 nói về cái ba cái điều kiện, ba cái thành phần yếu tố của cái tu hành pháp môn Tịnh Độ. Nói về phần thứ nhì, yếu tố thứ nhì là cái nguyện. Nói về cái khía cạnh thứ bảy, khi mình lập nguyện, mình lập cái nguyện là mình nguyện không bị thối lui trong việc tu hành. Những cái ngày mà tu thập tín Bồ Tát đó, họ đã phát tâm tu. Trong cái Bồ Tát nào tu á, thì lúc mà hoàn cảnh thuận tiện thì mình tiến tới, không thuận tiện thì mình thôi lui. Ngài Bồ Tát cũng bị như vậy nữa. Như cái bông, như cái lông mà nó trong không trung vậy đó. Gió thổi đâu thì nó đi theo này. Khi mà tu cái tập tín là cái bước đầu tiên. Mình phải qua rất nhiều cái kiếp để mình có thể thành tựu được cái tín tâm. Và như vậy những cái thiền căn nó mới được thành thục. Quý vị nào biết về cái tín không? Tập tín là cái gì không? Khi mà tu trên cái phương về cái phương, những cái phương pháp đại thừa thì bước đầu là tu thập tín. Tức là cái ngài đã nói về cái bước đầu của tu hành trên của phương pháp đại thừa đó. Bên nguyên thủy thì người ta tu bước đầu ta căn bản ta nhắm vào được thành a la hán quả hoặc là duyên giác quả. Còn bên cái đại thừa là nhờ tu tín đầu tiên. Tín là cái việc tu đầu tiên của đại thừa. Tu là tu cái sơ tín. Khi mà giảng kinh Hoa Nghiêm sẽ nói về cái phương pháp, cái pháp này nhiều hơn. Thì đại khái khi mà nói về cái tín này là cái bước đầu của tu bên Bồ Tát đạo thôi đó, về đại thừa thôi đó. Khi mà quý vị tu cái thập tín mà thành thục rồi á, thì tiếp tục sau là tới được cái sơ trụ. Cái sơ trụ đó là cái địa vị thứ nhì của những cái nhóm địa vị thứ nhì của cái tu hành, của pháp tu hành. Lúc đó mình mới đắc được cái gọi là cái bất thối đầu tiên, là cái vị bất thối. Là vị bất thối là một cái bất thối đầu tiên mà trong việc tu hành. Có nghĩa rằng á, lúc đó là mình không còn tụt lùi nữa. Quý vị mà chưa đã đắc được cái sơ trụ này thì quý vị tu hành quý vị sẽ có thể tụt lùi. Trụ là cái sơ trụ là một trong những cái vị Bồ Tát vị, cái địa vị của Bồ Tát. Trong Bồ Tát vị, cái nhóm đầu tiên hết là cái thập tín. Thứ nhóm thứ nhì là thập trụ. Có nhiều pháp môn lắm. Có nhiều pháp môn không thể tưởng được. Đại khái nói cho quý vị biết cái sơ trụ là gì. Sơ trụ nó có cao hơn A-la-hán thì cao hơn là sơ trụ, cao hơn là A-la-hán, cũng cao hơn là Bích Chi Phật. Câu hỏi là khi mà vãng sanh được thì mình cái mình bình vãng bình cái đi về mình nói sao? Tùy cái trình độ của mình ở đây, mình đắc được ở đây. Bởi vậy cái việc tu hành ở đây nó quan trọng lắm. Khi mình nói về cái tu pháp môn Tịnh Độ thì khi mà mình nói tu Tịnh Độ, pháp môn Tịnh Độ là cái việc chú trọng mình, quan trọng nhất đối với mình là vãng sanh. Cái đó vãng sanh nó quan trọng tại vì nó cho mình thoát được cái tam giới, thoát ngang. Thành mình ở cái tam thế này, mình ở đây ở chỗ nào, bất cứ địa vị mà ở nào ở đây thì mình vãng sanh, mình thoát ra khỏi ngay lập tức, mình về Tịnh Độ. Bởi vậy mình muốn mình muốn, mình ao ước muốn được vãng sanh tại mình được giải thoát ngay lập tức. Cái vãng sanh cho mình cái giải thoát mà bây giờ mình chưa có. Cho nên quan trọng nhất là mình muốn vãng sanh cái đạo, mình muốn thoát cái đạo. Thì ở tịnh độ thì cũng có một cái giai cấp nữa, tùy cái trình độ tu hành của mình. Bởi gọi là cái phẩm vị vì vậy đó. Thành ra cái phẩm vị mình vãng sanh được đó, tùy cái trình độ tu hành mình ở đây. Ví dụ nếu như cái vị tu ở đây mà đắc được A La Hán quả chẳng hạn, khi mà đắc được A La Hán quả ở đây á, thì khi mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc á, mình vãng sanh được cái phẩm thượng phẩm, là cái phẩm cao nhất. Hỏi câu hỏi á, là nghe nói là quả La Hán á, tương đương một cái quả bên Bồ Tát vị là sao, là chuyện là cái trường hợp đó là sao? Thấy vị pháp sư bên Đài Loan, bên Việt Nam cũng vậy, thích đọc kinh lắm. Trong cái Đại Trí Luận á, có nói rằng á, là cái tứ quả La Hán là tương đương với là bát địa. Nhiều thầy nhiều cô nói về cái chuyện này dễ sợ lắm, tại vì rõ ràng trong Đại Trí Luận nó nói như vậy. Thiệt ra mấy thầy mấy cô như vậy không hiểu, giảng trật. Cái Đại Trí Luận phiền lắm, đọc kinh điển Phật pháp phiền lắm. Cứ nói đọc chữ thôi thì cứ đọc chữ thôi cũng hiểu được, cái chữ nó có cái ý nghĩa riêng của cái chữ, nó có những cái trường hợp của cái chữ mà nói được, còn không có nghĩa là nó có nghĩa là có thể vơ đùa cả nắm được mà nói. Khi mà Đại Trí Luận mà nói là tứ quả La Hán tương đương với bát địa, là nói về tương đương về một vài khía cạnh đặc biệt thôi, chứ còn hai cái quả vị nó hoàn toàn nó khác nhau. Nói cái vị rõ hơn, nó tương đương ở chỗ này nè, tương đương ở chỗ bị kẹt, tương đương ở chỗ là bị kẹt cứng. Cái người tứ quả là hán kẹt không thể tưởng được mà không biết. Thành cái bên pháp Đại Thừa là chuyên môn chỉ trích bên Tiểu Thừa, cái chê bai mấy người A-la-hán, nhất là tứ quả A-la-hán. Tại sao? Tại vì cái đắc được tứ quả A-la-hán là chuyện trầy vi trót phải rất rất là khó. Đều bởi vậy bên người Tiểu Thừa, bên Nguyên Thủy, khi tu hành cực khổ, hy sinh biết bao nhiêu chuyện cuộc đời của họ để mà tu hành được, đắc được tứ quả A-la-hán, chuyện khó không thể tưởng được. Mà khi mà tới A La Hán tứ quả rồi mà bị kẹt cứng mà không biết. Thì bên cái Đại Thừa, tu đường Đại Thừa tới cái bát địa Bồ Tát cũng kẹt cứng như vậy. Những cái gì mà bát địa Bồ Tát kẹt cứng mà cũng không biết nữa. Nhưng đều cái khác biệt á, thành gì nó chỉ tương đương chừng đó thôi à. Tại vì nếu bác thì Bồ Tát á, mà bị kẹt á, mà không được giúp á, cũng cách nào mà thoát được hết á. Cái khác biệt với nhau là chỗ này nè, bên cái kinh điển Đại Thừa nói rất rõ ràng về cái bác thì Bồ Tát kẹt nặng dễ sợ lắm. Và bác địa Bồ Tát kẹt nặng đến độ là mấy Phật mấy vị đại Bồ Tát phải tới giúp họ, chúng tôi không cách nào họ thoát được hết. Thì có kinh điển bên Đại Thừa nói rõ ràng, nói là sẽ bị kẹt. Còn ngược lại kinh điển bên Tiểu Thừa người ta không nói cái chuyện này, không nói rằng là tứ quả là hán sẽ bị kẹt. Nói cho quý vị biết đó, người cái bác địa Bồ Tát kẹt nặng không thể tưởng được. Người bác địa Bồ Tát giống như người tứ quả A La Hán vậy, bị kẹt mà không biết. Thấy mấy bác địa Bồ Tát bị kẹt thì giống như tứ quả trời đó, giống như tứ quả A La Hán vậy đó. Thành những cái người, những người giống như người tứ quả la hán, những cái bát địa bồ tát này không biết là đang bị kẹt, đang biết ở trong cái thế tư thế và cần, và cần sự giúp đỡ mới thoát được. Khi mà đắc được vãng sanh thì cái lời khi mình đắc được vãng sanh này, mình chứng được cái tam bất thối, tức là tỳ bất thối, hạnh bất thối, niệm bất thối. Tại khi mình phát nguyện mình vãng sanh đó, mình trong cái nguyện mình đó, nó có cái yếu tố là mình không muốn bị tụt trong việc tu hành của mình. Mỗi lần á, cái quan trọng của vãng sanh là mình đang kẹt trong cái vòng luân hồi này, cái nó dễ sợ lắm, bị kẹt vòng vòng luân hồi này khó mà thoát, dễ sợ, đời đời kiếp kiếp thoát không được. Tại vì nếu quý vị đã thoát thì quý vị đã có tới đây là ngày hôm nay. Ngay quý vị nghe được cái pháp tịnh độ nên mình có thể thoát được đó, về vãng sanh đó. Nghe nói thôi mà làm chưa được, hoàn tất chưa được, thành vẫn còn luân hồi như thường. Hai thằng mặt vậy không? Hóa sanh trên hoa sen. Mình hóa thân được trên liên hoa thì mình thấy được Phật A Di Đà. Thì như vậy mình mất khỏi lãng phí cái cuộc đời này của mình. Tại vì kinh Pháp Hoa nói rằng cái Phật mà xuất thế giống như khó mà gặp Phật, giống như khó gặp cái loại hoa mà rất quý mà lâu lâu nó mới xuất thế một lần thôi, xuất hiện một lần thôi, nở một lần thôi. Nhất là mình sinh vào cái thời mạt pháp này và mình đủ phước để mình gặp được cái Phật pháp thì mình nên phát Bồ Đề tâm, niệm Phật và mình nguyện muốn đích thân gặp được Phật A Di Đà. Mình nguyện là mình vãng sanh vào cái thượng phẩm là cái hoa sen bằng vàng. Tóm tắt là cái chuyện cái phần cái yếu tố nguyện này mà có một cái câu chuyện ở bên tàu, bên núi Thiên Thai á. Đó có một cái người tăng tu rất là gắt gao và tu tình hạnh, tu rất là lâu. Đang bữa đó một ngày đó thấy được Phật A Di Đà tới. Ngày kia thì thấy Phật A Di Đà hiện ra, mang đem theo tới một cái đóa hoa sen bằng bạc, nói nè con sẵn sàng chưa, vậy đi không? Những cái đồ như vậy phải hiểu cái người này công phu ta cao, cái đồ mà Phật A Di Đà nói là nó đủ phước à, đem tới rước nó về. Ông thầy tăng này mới nói khoan nào, suốt đời tôi cuộc đời tôi là tu cực khổ dễ sợ lắm, mà có được có mới được có hoa sen bằng bạc này hả? Không được, không đi. Nói nhìn Phật ấy như bà nói cảm ơn Phật, không đi. Chở tu tiếp, nhắm mắt lại đó. Tu tiếp thêm 3 tuần nữa. 3 tuần sau đó, nó ngồi tu đó, đang niệm Phật, bỗng nhiên thấy Phật A Di Đà hiện ra lại, lần này tới rước đó, trước rước ổng gặp A Di Đà một cái, Phật A Di Đà nói này, con chuẩn bị đi chưa? Nhìn sau lưng A Di Đà quá, thì A Di Đà đem tới ngày hôm nay đem tới cái gì? Thấy hoa sen bằng vàng. Không có nói, dạ dạ để Phật cho con đi. Chuyện này chuyện có thật mà nổi tiếng, rất là nổi tiếng. Tại vì có một cái người đệ tử là làm quan. Cái người đệ tử này trình độ dễ sợ lắm á. Dùng thần thông chứng rằng ông thầy mình đã đi với Phật về Tây Phương Cực Lạc. Nổi tiếng ở tại vì cái đệ tử đủ sức đủ thần thông mà thấy được ông thầy mình đi qua vạn sanh về thượng phẩm. Vậy cái bên cái tình độ tàu có nhiều cái câu chuyện như vậy đó, rất nổi tiếng. Thành ra bên người Á Đông mình tin cái pháp môn tình độ như vậy đó. Tôi hy vọng trong tương lai đệ tử tôi, khi mà sau khi tôi đi rồi, có đệ tử có đủ sức mà chứng minh là tôi được bản sanh đạo hòa đó, tương đối chắc là người ta mới tin là chúng mình có thật đó nha. Ông hỏi vậy đó, bên Tây Phương Cực Lạc có cái phẩm nào mà không tốt không? Tôi nói có chứ. Cái phẩm nào mà tôi trả lời cái phẩm sinh qua mà không phải thượng thượng phẩm đó, tôi chê. Phải, câu chuyện mới kể ra quý vị thấy rằng là cái ông thầy tu này tu cực khổ, nó tôi không đi, Phật phải gẫm những hoa sen vàng tới tôi mới đi. Tôi biết ông này là gì đó, tiêu chuẩn hơi thấp một tí. Mình có tiêu chuẩn nào không có vàng không đi. Sang vậy đó. Tôi có một cái cách nhìn khác, cái cách nhìn tôi nó khác. Tôi tin rằng là Phật A Di Đà vì cái ông tăng này ép bức thành phải đem cái xe ăn cưới ổng mới đi. Chứ bây giờ mình tới hai lần thứ hai rồi mà lỡ nó đi sao mất mặt. Hỏi cái phẩm thấp nhất là gì? Thấp nhất là bằng đồng. Thì ra có một cái phẩm khác còn thấp hơn nữa. Có một cái phẩm thấp hơn là có một cái phẩm thấp nhất có thể rất là thích hợp cho ông John này. Tại vì ông này ông chỉ muốn vãng sanh thôi. Tại vì năm ngoái có gửi một người đi cái phẩm thấp không thể tưởng được. Cái năm ngoái có gửi người đi mà người này tầm bậy quá này, người này quá tầm bậy, thành ra không có được cái phẩm này rất là thấp. Tôi không chắc nữa. Tôi đang khuyến khích quý vị đừng có thèm cái phẩm thấp mà mỗi người hỏi phẩm thấp làm cái gì. Chủ trương tôi là muốn vãng sanh bằng cái thượng phẩm chứ phải thấp làm gì.
Thật thầy, từ nãy con nghĩ là như thầy kể câu chuyện á, là con nghĩ là Đức Phật quá từ bi nên được cái vị đó thấy thương tu cực khổ, Đức Phật từ bi đến cho, chứ mà mình tu đâu được quyền đòi hỏi.
Tôi đâu biết được, tôi hy vọng thôi, hy vọng là mình cứ cắt ra mình tu, bữa nào mình áp bức Phật. Chủ trương tôi là mình phải với cái gì mình với cũng được, mình gọi là mình tu với con, mà tu mà với mà chắc ăn như cái ông mập mập này đòi với tới mình vẫn sanh tới đủ. Đừng coi thường mình như vậy. Mình nghĩ là mình như cái ông này, mình là thượng phẩm, sao có chuyện mà hạ phẩm được. Mặt đờ đó. Rồi thắc mắc gì nữa không? Nói với niệm Phật còn làm gì nữa không? Tôi ông hỏi có nên làm gì hàng như chú trông về mấy cái sakra, mấy cái điểm, mấy cái huyệt nữa nọ. Người nói không cần làm, chỉ cần chú tâm nghe thôi, lắng tai nghe thôi là đủ. Năm ngoái tôi cứ lầm lơ hỏi biết thưa ai đó, ai hỏi không ai hỏi thì tôi lầm lơ luôn nữa. Năm ngoái không ai hỏi cái quán âm thanh đó, thành tôi lầm lơ, tôi cũng giảng ráng chịu, dốt ráng chịu. Vụ con mập này cuối năm mà tới dám ngồi thiền từ 3 giờ sáng cho tới 12 giờ tối thì thượng phẩm dễ sợ gì. Cái quan cái môi trường nó thuận tiện cho mình ngồi để mình quán cái âm thanh, mình niệm Phật đó, sẽ có chuyện nó xảy ra. Thắc mắc gì nữa không? Nói cái gì nghe. Nếu mà tới cái phẩm nó thấp quá, mình tu nó chậm quá đấy, tu chậm quá được. Tại vì qua đó mà cái phẩm thấp quá, tu nó chậm quá đấy. Cứ nghĩ cho coi, những người mình cần giúp bây giờ, người quan trọng trong cuộc đời mình đó, rất nhiều. Bởi vì không muốn giúp đỡ những người thân nhân, những người thân thuộc của mình càng sớm càng tốt nữa. Bởi vì vậy mình mới muốn được cái thượng phẩm này. Tại vì thượng phẩm đó, thì mình thành công mình nó lớn, đâu mình có thể mình trở lại mình giúp những người thân của mình. Mấy cái hạ phẩm mình chỉ tự giải thoát thôi, không giúp được ai hết. Đương nhiên nếu mình giải tự giải thoát được chuyện rất quan trọng, nhưng điều tôi nghĩ là tôi chỉ nói nhắc lại quý vị biết đó, là cái pháp mình tu là mình phát bồ đề tâm, phát bồ đề tâm mình tu để giúp người khác. Thành ra tôi nói cho rõ ràng là khi mà mặc dầu mình phát cái tâm mình muốn giải thoát trước đó, là quan trọng, nhưng điều nếu cái đó chỉ là mục tiêu duy nhất trong cuộc đời mình thôi á, thì như vậy á, mình đang hạn chế lại cái sự thành công của cái vực tu hành của mình. Cái đó là khi phải chú ý tới, là tại vì phải có trí huệ mới biết mình muốn giải thoát, phải có trí huệ mới hiểu rằng là mình phải cần thoát cái vòng luân hồi, và nó rất quan trọng. Như cách thoát á, trình độ thứ nhì là phải hiểu cách thoát nó hay hơn cách thoát khác. Ai thắc mắc gì nữa không? Cái pháp trình độ nó hay ở chỗ là nó có thể giúp đỡ hết một tất cả những cái chúng sanh, mỗi cái trình độ chúng sanh là ai cũng được giúp đỡ hết. Cái trình độ có thể giúp những đại Bồ Tát đó, cũng được nữa. Cho tới hoặc là có thể thấp như là những cái người mà có thể thấp nhất là những người mà đại ác, đại ác. Thì có hiểu không? Cái ác á, người mà càng ác như nào á, cái phẩm nó càng thấp như đấy. Rất thấp. Thành bởi vậy cái pháp tịnh độ nó rất là từ bi. Phật A Di Đà rất từ bi, biết là những người ta sức ra chừng đó thôi. Thành như cái ông mập như đó, Phật A Di Đà nó cái ông mập này, ông chỉ biết chừng đó thôi thì mình sẵn sàng giúp ông. Mặc dầu gà vịt chó nó sanh bản sanh được qua bên kia một cái đổi lành thành cái thân người ngay lập tức, ai cũng giống nhau hết. Ai cũng sống lâu giống nhau hết. Cái cuộc sống bên kia, cuộc đời mình nó dài, nó độ mình cứ tu hoài đến khi mình thành Phật luôn. Tại cái lợi rất là lớn như vậy đó, không còn luân hồi nữa. Câu hỏi hay lắm. Hỏi là cuộc sống đó nó dài như vậy, như thì sao trước có nói rằng có nhiều người ở cái thế giới này, có nhiều người từ Tây Phương Cực Lạc trở lại. Thì khi họ trở lại như vậy, có nghĩa là họ chết họ mới trở lại được hay là sao? Tôi nói không, họ tự động họ trở lại. họ khi mà họ trở lại đây là họ phải vào phải sanh. Khi mà họ sanh một cái là họ bị mơ hồ, họ bị mê hoặc, họ bị vô minh. Thì họ trở lại, họ chọn lại cái khổ. Phải hiểu rằng á, khi mà vãng sanh được rồi á, nhớ rằng khi mình vãng sanh á, qua vãng sanh tây phương cực lạc á, mình không còn sanh sản, không còn chuyện sanh đẻ nữa. Bên tây phương cực lạc không có nạn mà phải bị vào cái phải bị sanh đẻ rồi bị thời niên thiếu rồi mình trưởng thành, không có cần phải trưởng thành. Những người từ tây phương cực lạc mà chọn trở lại về đây, họ chọn cái khổ sở, trở vào cái chỗ này là cực khổ cái chuyện sinh sản, cái chuyện phải trưởng thành, chuyện phải đi làm việc để mà tìm tiền để mà tự để mà sinh sống, có những cực khổ như sợ. Họ chọn như vậy. Một khi mình trở lại đây một cái, bao nhiêu cái nghiệp trước nó tới nó đòi, nó dồn dập nó đòi mình. Họ biết như vậy, họ sẵn sàng. Có thể trở lại đây, một khi mình qua theo phương cực lạc rồi, mình có thể trở lại đây trước khi mình giác ngộ. Có quyền. Cũng như đều không nên làm như vậy. Đều những cái người mà chưa giác ngộ mà đòi trở lại đây là không nên trở lại, tại vì trở lại chưa chắc trở lại, chưa chắc vãng sanh lại được. Cái vãng sanh không có chắc chắn nha. Thành làm sao ta trở lại bây giờ? Ta trở lại tại cái đích trở lại để mà đi theo người khác trở lại, chứ không phải đi trở lại một mình. Chả hạn như mình biết mình gặp ông Tiêu Hóa bên tây phương cực lạc, mình nghe nói ổng trở lại về cõi Ta Bà này, mình nói thầy hòa thượng cho con đi theo một chuyến được không, thì như vậy nó an toàn hơn một tí. mình có thể tin tưởng rằng ông Tiêu Hóa mà ông gặp mình nó ở bên kia, mà ông nói ông cho phép mình đi với ổng, chắc chắn là ông sẽ có cách ông đem mình về lại, chứ không thể nào ông để mình lạc như thế. Có những trường hợp như vậy. Yes. Dạ, chứ ông mập chắc chắn không phải là cái trường hợp đó. Ông Tiêu Hóa ông đi rồi, ông John vẫn còn ở đây. Yes. Ông nói là ông biết trước rồi. Không phải ông thọ ký mà ông biết trước sẽ xảy ra như vậy. Ông biết cái trường hợp người ta như vậy là cái chuyện có sáng, trong cái quyết định có sáng suốt hay không sáng suốt, tùy cái hoàn cảnh. Tôi đã cho cái ví dụ, tôi nói cho hàng như là cái ông này ông yêu vợ dễ sợ lắm. Nó ví dụ thôi kìa. Hành đàn ơi, bình tĩnh nha, không có chuyện đó không. Chàng ông yêu vợ dễ sợ lắm. Rồi ông được vãng sanh mà vợ ông không bị vãng sanh. Vãng sanh mà vợ vãng sanh được. Vợ lưu lạc. Ông này ông ước, ông qua kia ông tu, ông tiến bộ đều đều. Còn vợ ông xui xẻo là bị đọa, bị rớt, bị luân hồi. Luân hồi rất là lâu. Không phải trù ẻm đâu nha. Thì hàng những cái bài này bà ác chứ sợ lắm. Mình chỉ ví dụ thôi nha. Ví dụ thôi. Đừng bị kẹt ấy. Cha nè mình, hoặc là cha mình, hoặc là vợ mình, hoặc là con mình, hoặc là chồng mình, cũng quan trọng nha. Cái ví dụ này, cái người ta là ác dễ sợ. Cái bài này ác dễ sợ. Không phải bà không, ông cũng được. Okay. Đừng bị kẹt quá. Cha bị... Mình cứ ví dụ hành đàn vậy nó dễ đi. Tao nói nhiều quá, tôi quên. Cha này, hành đàn ác dễ sợ lắm. Ác dễ sợ lắm. Thành ra khi mà chết đó, là bị đọa xuống địa ngục. Đọa địa ngục một cái đó, là kẹt ở địa ngục là đời đời kiếp kiếp kẹt địa ngục, biết không? Và địa ngục là cứ tuột à, tuột hồi à. Bên kia bên vàng vàng xanh, bên kia từng ngày càng thắng, bên càng ngày mình càng tuột. trong thời gian rất là lâu rồi, cái ông ước mới tu được bên kia giỏi độ được tứ thiền luôn. Ông Tiêu Hóa đi ngang nói phước này, này ước thầy trở lại ta bà này, con muốn đi chơi không? Ước này không có trí huệ gì hết đó, mới có tứ thiền mà trí huệ gì? Nghe ông nó rủ đi chơi ngay. không biết rằng ông Tiêu Hóa ông hỏi là ông có ý kiến, ông có cái mưu mô mới hỏi. Chẳng như ông Tiêu Hóa thấy được cái bà hành đàn này á, thoát được địa ngục như thành con gà rồi. Ông ước phải trời làm cái gì? Ông trở về đây á, ông đâu có biết trời trăng gì đâu. Ông cái khói cũ là chỉ ông ngu này ăn thịt gà. Dạ. Ông trở về ông xin làm người Việt Nam. Người Việt Nam mà thích nuôi gà trong sau vườn. Nuôi được cái bà vợ cũ. Cái ông Tiêu Hóa mới dụ tới gặp ông ước lại, nói, này con có nhớ tao, mày có nhớ tao không? Được trả lời không? Tôi đâu biết, không có đi về mà. Ông Tiêu Hóa mới nói là dùng thần thông rồi dụ ông này tu, nói là con không nên ăn thịt gà là chuyện tốt. Để ông ước này cái nghiệp ông nặng lắm, thích ăn thịt gà quá đấy, bỏ ăn thịt gà đâu có được. Ông bỏ ăn gà không được, thế ông ăn hết gà còn gà cuối cùng. Mà bà vợ cũ, đúng không? Các cụ bà vợ cũ ăn gà cuối cùng. Chiếc mà. Nhưng điều sao? Hên ở chỗ ông Tiêu Hóa không biết. Ông ấy sai tôi qua, nói nè, Bình Hóa, mày tới mày cứu con gà kia tao. Thành ra mình tới mình mới lấy cái linh hồn con gà mình gửi về Tây Phương Cực Lạc. Thì bởi vậy mất cái khác là phải cứu, phải nhờ phước ham ăn thịt gà mới cứu được con gà. Bỏ cái quên cái phần là trước bà hành đàn này, trước là cố gắng là tính cắt cổ cái ông kia, mà cắt cổ hụt mới cắt mới chảy máu thôi. Thành sau này ông trở lại cắt cổ bà này. Cái nhân duyên như vậy, sao duyên? Thấy cái chuyện yêu đương hay không? Nghe hỏi là cái ông ước có trở lại được về Tây Phương Cực Lạc nó không? Tôi không biết, tôi chỉ biết hành đàn thôi. Câu chuyện mới tới hành đàn là ngừng lại thôi. cái chuyện con gà thứ nhì. cái chuyện phải còn phần tiếp tục sau. Thời lúc mình tu mình khéo, mình cái khéo léo mình đó, là mình chọn cái người thiền tri thức, người ta có trí huệ một tí, mình đi theo ổng thì nó an toàn hơn một tí. Người đi mình là ráng chịu. Cái lúc mà mình chết á, lúc mình ở trong cái trung ấm thân 7 tuần đó, kinh hoàng thế thì dễ sợ. Đều vẫn còn cứu được. Tiếc là không có quen ai mà là làm cine để mình bán cái câu chuyện này. Cái mấy cái phẩm này đó trong cái kinh quán nó giảng rõ hơn. Chúng mình giảng cái kinh này sẽ có nó có đầy đủ hơn thì. Yeah. Yeah. Tôi nghĩ cái đó thật chứ.
Tại con có nghe cái Tây Phương Du Ký đó là cái một người đệ tử đó, đó là cô Hòa Thượng Tiên Hóa đi về Tây Phương 6 năm mới trở về ông mới kể cái chuyện.
Tây Phương Du Ký là Tây Du Ký.
Tây Phương Du Ký.
Tây Du Ký là thế nào? Tây Phương Du Ký là thế nào? Ai biên ha?
Không biết, có một cái vị sư đó ở Trung Quốc đó.
Tôi không biết.
Vị sư đó ông về Tây Phương 6 năm đó. Không biết bao nhiêu ngày ở đây mà ở bên kia là 6 năm. Ý ở đây
6 năm, ở đây 6 năm.
À, đây 6 năm.
Có 1 ngày.
Đúng dạ.
Tôi không biết. Cái ông Kim Hóa, ông nàng nói ông Kim Hóa có người hỏi ông cái đó rồi ông Kim Hóa ông mắng nói cái gì ở chuyện tầm bậy. Thì tự hư nó nói chuyện tầm bậy, tại vì 6 năm ở đây mà 6 năm mà tu ra thì mất gì. Ở đây 6 năm mà tu được cái gì? Tăng như đều hôm qua 6 năm trở về, sau 6 năm sau trở về cái gì? Thường thường khi mà qua Tây Phương Cực Lạc rồi đừng có trở lại, trừ phi mình chắc chắn mình có thể trở lại Tây Phương Cực Lạc. Nếu trở lại không được thì đừng trở lại. Có thể có lắm, có thể về cứu gà không có ai biết được. Người Tàu chắc ăn thịt heo hơn là ăn thịt gà. Trăm bốn tôi nhảy cái từng đấy. Nói về cái hạnh, cái phần thứ ba, yếu tố thứ ba của cái tu pháp tịnh độ, tu cái hạnh. Muốn tới được cái hạnh á, muốn được cái hạnh là niệm Phật á, là phải cái nguyện lực nó phải đủ mới bắt đầu tu được, tu niệm Phật được. Phải đủ cái lực mới tu, đủ cái nguyện lực mới tu được cái niệm Phật. Đừng có tưởng niệm Phật là dễ đâu. Ngày hôm nay quý vị mà niệm Phật được là tại vì đã từng lập nguyện niệm Phật. Khi mình niệm Phật á, là khi nếu mình chú tâm niệm Phật á, thì cái tâm mình nó sẽ lắng xuống. Cái càng niệm Phật là càng lòng tin nó càng mạnh. Vì nói đại khái thôi, có bốn cái loại cái phương pháp niệm Phật. Cái quán tưởng, hạn như là mình quán cái báo thân của Phật, như trong cái bài kệ mà tán Phật đó, mỗi ngày mỗi cuối tuần mình niệm mình tụng đó. Cái phần thứ nhì, phương pháp thứ nhì là mình nhìn cái tượng Phật, xong mình nhìn cái tượng Phật. Cái thứ ba, phương pháp thứ ba là niệm cái trì danh hiệu. Cái thứ tư là thực tướng niệm Phật. Về cái pháp tịnh độ, pháp môn tịnh độ, cái pháp môn niệm Phật á, tịnh độ niệm Phật á, là cũng có lạy Phật ở trong, cũng có cúng dường, cũng có trong đó có phần sám hối. Cái mục tiêu là mình tu pháp môn tịnh độ để mình đắc được, nhập được định, nhập được cái niệm Phật tam muội. Mình niệm Phật á, là mục tiêu mình á, là mình muốn nhập cái niệm Phật tam muội. Có ai thắc mắc gì không? Bốn phương pháp đặc biệt này, bốn phương pháp chính này á, mấy phương pháp sau là phương pháp phụ thôi. Cái phương pháp thứ ba là trì danh á, là cái phương pháp mà nó thịnh hành nhất, là nó dễ tu nhất. Cái phương pháp đầu tiên quán tưởng đó, cần nhiều phước mới tu được cái này, không dễ đâu. Cái phương pháp trì danh là cái mà có thể ứng cố cho tất cả, có nhiều cái người trình độ khác nhau được. Cái thực tướng niệm Phật là gì? Ai hơi biết thực tướng niệm Phật là gì không? Có ai biết thực tướng niệm Phật là gì không? Những người đã học pháp đã nghe ông Tiểu Hóa giảng cái pháp thực tướng. Tôi ít nghe ông pháp sư nào Tàu Việt Nam mà giảng thực tướng niệm Phật hết, không ai giảng hết đó, đúng không? Ngay mấy đệ tử họ hàng ông Tiêu Hóa cũng không có giảng cái này, ta hỏi tôi làm cái gì? Ông Tiêu Hóa nói sao? Quý vị muốn có thêm thì giờ để nghiên cứu cái phương pháp này, quý vị muốn nghiên cứu không?
No.
Không muốn nghiên cứu hả? Tụi quỷ. Để thầy làm chứ còn mình tu cho mệt ha. Có thể kiếm cái mấy cái sách bằng tiếng Hoa giảng về tiếng Tàu hoặc tiếng Anh á. Tôi nghĩ mấy người Việt Nam không dịch cái này đâu. Đọc cái ông Thiên Hóa giảng á, quý vị sẽ bị tối. Tại mà ông không giảng vậy. À khá ông kia nói rằng ông là giảng nhiều lắm. Cuối cùng nói là cái thật tướng niệm Phật là tham thờ đồ. Tôi cũng đồng ý cái chuyện đó. Tại vì ông giảng nhưng mà tôi cũng đồng ý với ông, thành ra mấy đệ tử không người nào giảng về cái thật tướng niệm Phật hết. Cái thật tướng niệm Phật á là cái thật tướng niệm Phật là cái phương pháp niệm Phật mà nó cao lắm. Nên cao nó chỉ dành cho những người giác ngộ mới tu được. Thành cái ông Thiên Hóa, tôi đoán rồi, tại tôi không biết cái, tôi cũng đọc được cái ý ông Thiên Hóa. Thì tôi nghĩ ông Thiên Hóa khi ông giảng cái thật tướng này, ông nói là thật tướng này là tu cái tham thọ đầu á, là ông chỉ khuyến khích người ta tu tham thọ đầu thôi. Chứ không phải tham thọ đầu. Tại tu tham thọ đầu á thì nó dẫn tới mình cái pháp môn là thật tướng niệm Phật, chứ không phải là. Sao? Nhưng điều đó không phải là thật tướng. Thật tướng niệm Phật là khác. Sao cái gì mà giác ngộ rồi tôi giảng cho? Không, chưa giác ngộ giảng cái gì cũng được. Bây giờ tôi mới nói là ông Thiếu Hóa không giảng. Ông không giảng thì để cái thật tướng niệm Phật thì ngoài đó. Hồi đó tôi bắt đầu đọc sách ông Thiên Hóa, theo ngài Thiên Hóa học cái pháp ngài ấy, thì học cái đọc cái sách về cái phần mà bốn phương pháp niệm Phật này, cái lúc mà ông giảng về cái thật tướng niệm Phật á, đọc không hiểu, không khách nào hiểu được hết. Sau này suy nghĩ rồi mới hiểu là té ra ông có giảng vậy đó, giảng về cái phương pháp hành tí hơn một tí, trừ khi quý vị có mấy cái thắc mắc gì khác. Ông giảng không đúng. Nói rõ hơn tí về cái phần hành. Cái pháp môn tịnh độ, mình nói tu pháp môn tịnh độ, muốn nói tu tịnh độ là phải nói về cái chuyện niệm Phật. Tại vì nếu không có niệm Phật thì không thể nào đạt tới cái mục tiêu của mình hết. Tu là tu, cố gắng tu để mình có một cái tu lực. Thì trước khi mình hành được thì mình phải có được cái thâm tâm, cái lòng tin, lòng thâm tín với mình làm cái nguyện vọng mà thiết tha. Cái ba cái yếu tố này giống như một cái lư hương vậy, cần ba cái chân. Nếu thiếu một trong ba cái chân này thì cái pháp môn tịnh độ, tu hành pháp môn tịnh độ mình sẽ thất bại. 28, tấm 28. Thực hành nó có sự hành hoặc là lý hành. Cái sự hành á, nó thuộc về cái sự tướng. Đây là cái tâm, cái tâm mà niệm Phật. Cái tâm niệm Phật gọi là sở, hoặc là cái năng, xin lỗi. Nghe nói năng sở chưa? Cái này là cái Phật Phật, cái giáo lý Phật pháp nó hơi sâu hơn một tí. Giảng cái vị sơ về những cái Phật lý nó, giáo lý nó sâu hơn một tí. Có một cái, có cái gọi là cái năng là cái nẫn. Về cái đối tượng mình á là cái sở. Sở là cái mà người tỳ Phật mình đang niệm. Cho nên cái giáo lý Phật Phật giáo nó có cái năng, cái sở rất quan trọng. Nói cách khác, cái năng á là cái mình, người mình, cái cá nhân của mình. Mình năng, cái năng gọi là cái sở, có sự tương đương, nó song song với nhau. Có năng này có sở. Thành khi á mình niệm Phật á, trong cái về cái sự niệm á, khi mình niệm Phật á, tới cái trình độ này á, thì mình thấy rõ ràng cái người đang niệm Phật và cái người và cái vị Phật đang được bị niệm. Chỉ còn hai cái thôi, cái năng và cái sở thôi. Khi mình có được còn một người niệm với vị Phật đang bị niệm, đang được niệm thì còn chỉ hai cái thôi, thì hai cái nó nhập thành một. Đang giảng cái việc cái trình độ tu hành đó, là khi mình niệm Phật tới trình độ lần đầu, bắt đầu mình niệm Phật á, cái tâm mình nó loạn dễ sợ lắm. Chàng như đang niệm Phật á, mà đang nghĩ tối nay sẽ ăn vợ sẽ cho mình ăn thịt gà, thì cái đó là mình có cái loạn tưởng trong đó. Mình cứ niệm Phật hoài, tiếp tục niệm từ từ hồi nãy mình nói, như là mình nói đó, càng niệm Phật thì càng ngày cái tâm mình nó càng lắng xuống. Cứ niệm hoài đến trình độ niệm lâu đến độ mình chỉ còn hai cái còn lại thôi, là mình với Phật thôi, chỉ còn thấy chừng nó thôi. Đó, hai cái nó hợp lại thành một mới gọi là cảm ứng. Thì lúc đó cái tâm với Phật đó, nó tương ứng với nhau, mình mới thấy rằng cái tâm niệm Phật mình là Phật, Phật mình là cũng là tâm của mình thôi. Ai thắc mắc gì không? Còn một thôi. Lúc đó mình tới cái cảnh giới mình thấy rằng mình và Phật không khác nhau gì hết. Mình là Phật, Phật là mình. Lúc đó mình còn một cái tư tưởng thôi. Không còn cái năng nữa, chỉ còn Phật thôi. Tại năng sở nó giống nhau mà. Còn lại một Phật thôi. Ai nghe giảng được như vậy chưa? Từ hỏi như vậy gọi là tam muội chưa? Thì trong cái đó, hoặc lúc mình ngồi, hoặc là đứng, hoặc là đi, hoặc là nằm, cái ngồi trong mình với Phật vẫn mình không có xa Phật, không có khác gì Phật hết. Khi mình chú tâm đến độ, những cái vọng tưởng nó không lên nữa. Hồi nãy ông hỏi như vậy, mình tôi nhập niệm Phật tam muội, tôi trả lời rằng nếu như ông vào cái cảnh giới đó mà ông còn nghĩ là mình có hỏi cái tư tưởng nó nhảy lên là mình đã niệm Phật tam muội chưa, là mình chưa tới cái cảnh giới này, là chuyên tâm mà không trừ được cái vọng. Thấy anh diễn mô tả nó rõ ràng dễ sợ. Tại vì quý vị niệm Phật á, trong lúc nào đó sẽ niệm Phật nó chuyên đến cái độ mà mình cứ tưởng rằng là mình chỉ còn Phật thôi. Cái tư tưởng nó nhảy lên, vọng tưởng nó nhảy lên, cứ nói cái này chắc là tam muội rồi. Ai xảy ra chuyện này chưa? Từ từ sẽ tới đó. Thì lúc đó cái tâm mình giống như là cái hồ nó bị đông lại rồi. Quý vị không phải thưởng thức cái sự chính xác của cái sự mô tả của cái cảnh giới này mà không tốn tiền. Tại vì kiếm ra đâu. Lúc đó Phật giống như là Phật giống như cái Phật mình đang hướng về đó, cái vị Phật mình đang hướng, nó sáng lên đó. Cái gì mình nhìn phía nào nó còn sáng lên hết, giống như Phật là thành một cái trăng trong mùa thu mà nó chiếu sáng tất cả không trung. Quý vị trở về rút copy cái file này, tại vì lúc này cái này là cái quá trình đó nha. Lúc đó mình sáng, mình thanh tịnh và mình bất động. Hiện thất rồi, quý vị tiếc là không có tu gắt gao quá, không thấy được cảnh giới này. Rồi nhập định. Người nào hỏi là mình niệm ra tiếng, niệm không ra tiếng, ra tiếng tiếng cũng giống nhau. Thế tu nó dễ không? Thành có một cái người khi mà quý vị tới cái cảnh giới này á, là làm thơ ngay lập tức. Bởi cái thơ nói như là đó, có mới nhớ được cái bài thơ nói là cái tâm của tôi á, giống như là cái trăng trong mùa thu, thấy được cái hồ, cái hồ màu xanh thanh tịnh và thanh tịnh, không có gì mà nó giống như vậy, không cách nào mình diễn tả được hết. Mấy tụi tàu ấy vậy đó. Đụng cái miệng làm thơ ngay lập tức. Bà Từ Huệ mà làm nó thơ nghe. Tôi xin nó xấu một cái vài thầy tôi quen đó, tôi biết quen rất rõ là cái thích làm thơ lắm. Ông hỏi vậy chứ, như vậy thì cái tình độ với là thiền môn nó giống nhau hả? Đương nhiên giống. Cái này cái phải cái cảnh giới của cái người giác ngộ không? Cái này giống như trước khi giác ngộ nó không? Cái này còn xa giác ngộ dễ sợ, xa không thể tưởng được. Thường thường theo cái thiền tông người ta thì người ta giác ngộ như ngài Hư Vân đó, ngài giác ngộ một cách là biên thơ ngay. Mình có quen nhiều thầy nhiều cô biên thơ nhiều dễ sợ, sáng tác thơ đó, trời đặt tên là tu sĩ có được cái thơ gọi là có cái tên, có một cái tác giả thơ nữa. Nổi tiếng dễ sợ. Cái đó là một cái loại vọng tưởng, tại còn xa đó, không biết tu, không biết niệm Phật mà cứ không biết luyện công mà cứ đòi làm thơ, tại vì chắc là muốn thơ. Ai thắc mắc gì nữa không? Nhất tâm bất loạn, cái này là đắc được cái cảnh giới mới nói, đó là cảnh giới của cái nhất tâm bất loạn, về cái sự nhất tâm bất loạn. Nói rằng á, niệm Phật á, cái cảnh giới nó giống như cái này là cái dù nó giống như là quyền phục ưng, có nghĩa là sao? Là cái tay á, nó phải liền với nhau qua cái ngực. Nếu không có liền như vậy không thể nào ngoài là cái nhất tâm bất loạn được. Đó mình có thể giữ được cái niệm Phật đó mà không quên. Không có một cái vọng tưởng nào khác hết á. Cái niệm này tiếp tục cái niệm khác á. Này chỉ một cái niệm Phật thôi. Không có gì ở giữa hết. Mình nói A Di Đà Phật, xong mình nghĩ đồ ăn, xong mới A Di Đà Phật tiếp. Chẳng hạn như mấy người mà ta thích ăn krem á, người ta mượn một người á, người dạy theo niệm Phật á, niệm Phật một cái là niệm A Di Đà Phật, sau này krem, sau này A Di Đà Phật, sau này krem mocha, A Di Đà Phật krem vanilla. Nếu như vậy không phải là nhất tâm bất loạn, đã không phải đỡ, không phải xen kẽ và mình không ngừng lại nữa. Không phải là mình vừa mới niệm Phật một cái xong mình ngừng lại, mình nói ô niệm A Di Đà Phật xong rồi cái gì đó, cái A Di Đà Phật xong A Di Đà Phật, cái đó vẫn ngừng, cái đó là gọi là bị gián đoạn. Cái đó là đích thị là cái tinh tấn niệm Phật. Thành ra cái phải hỏi, phải cần nhập thất mới làm gì được hay là sao? Hả? Dễ hơn. Không cần phải nhập thất mới vào được. Thì cái lỗ tai nó nghe thôi chứ đâu có gì đâu. Nó mất thôi, cái cảnh giới đó không có gì đặc biệt. Một cái cảnh giới thôi. Chắc là có người nào lúc mình niệm Phật xong người ta đùa, ta bật cái máy sau lưng mình không biết. Cái máy mà dễ ghét ở sau lưng này nó. Không có gì mà lo hết. Chuyện có gì đặc biệt hết. Ai thắc mắc gì nữa không? Cái này là cái mục tiêu muốn tới, muốn niệm Phật phải tới cái cảnh giới này. Nhớ thuộc lòng chưa? Hay thuộc lòng nha. À, bốn cái, ba bốn cái. Rất giản gì? Dạ, cái gì ngồi đó mà ngồi đó niệm Phật xong rồi cái ông thầy ông sao mà ông khó quá, ông bắt tôi thuộc lòng bốn cái slide, bốn cái tấm này luôn. À, thuộc lòng cái gì? Thuộc lòng là cái tâm là giống như là cái nguyệt thu nguyệt, giống như cái mặt trăng mùa thu, rồi nó chiếu sáng cho cái không trung, rồi mình cứ tiếp tục tu nè, đứng đi đứng nằm ngồi mình không quen cái cảnh giới này, nó giống như cái bờ hồ nó đông mặt nước lại, nó lòng lại nước nó không có chảy nữa. À, rồi ông còn nói về cái chuyện cà rem nữa, cái này nhiều quá nhớ không được, nhớ một chuyện thôi, chỉ cần nhớ lại lúc mình niệm tới cái tam muội này mình chỉ còn một cái A Di Đà Phật thôi. A Di Đà Phật, không còn gì nữa, nó liên tục, chỉ còn cái niệm A Di Đà Phật, không còn gì khác, liên tục như vậy, nó thành ra một cái A Di Đà Phật, một cái khối A Di Đà Phật. Người Tàu hiện tại hay, người Việt Nam cũng có, bởi vì phải qua Tàu học Pháp mới thấy được cái Pháp này. Pháp Tàu nói rằng một khối A Di Đà Phật. Cái người cái pháp tịnh độ bên Tàu á, ta nói rõ ràng là một khối thôi. Còn Việt Nam mình á, không có hiểu được cái cảnh giới, là thành ra không có truyền lại cho bên tịnh độ Việt Nam. Bởi vậy tôi với bằng cớ tôi nói cái đó là Việt Nam, tịnh độ Việt Nam quá xòa. Ngồi cái chuyện mà niệm Phật tam muội không có dạy người ta được. Trình độ niệm Phật còn thấp quá. Ai thắc mắc gì không? Cái này người ta chỉ nói thôi, người ta nói thôi, người ta không biết nha. Phải để dành trường hợp trời mưa hay là trường hợp mà cần tiền nữa. Mà cho hoài đâu được. Ai thắc mắc gì nữa không? Tôi giảng về mấy sự tam muội thôi. Mình phải giảng về cái lý tam muội nữa là khác nữa. Người đều cũng đủ thời giờ. Ngày nay phải có cô giáo dạy tiếng Tàu. Ai thắc mắc gì không? Dễ mà. Chỉ cần niệm Phật như vậy, cái được niệm Phật được cái sự của tam muội này 10 lần thôi, niệm 10 vị A Di Đà Phật 10 lần thôi là chắc chắn sẽ được vãng sanh. Không cần gì nữa. Tha hồ đi ăn cà rem. Rồi mỗi lần mình trở lại sao? Trở lại mình bắt đầu đi tập đi lại, rồi tập uống bú sữa, rồi xong rồi tập đi, rồi xong tập bò, xong tập đi, rồi xong rồi tập chạy, rồi này nọ, rồi xong tập niệm Phật, bắt đầu lại từ đầu chí cuối. Tại mỗi lần mình luôn ngồi cực lắm, nói thiệt cái vị không đáng đâu. Trở lại gì mệt lắm. Kệ cho làm gà làm vịt này. Ác là ráng mà chị. Ông đừng bắt bẻ tôi, nói vậy chứ thầy mới nói là phải mình tu để mình thượng phẩm lên trở về mình giúp đời giúp người. Tôi nói như vậy là rồi thầy nói là không nên trở lại, tại trở lại nó phiền phức, có nhiều cái phiền não lắm. Tôi nói đâu có đâu. Tôi nói đối với tôi đâu có nói nó ngược lại đâu. Tôi chỉ nói là nếu như mình trở lại mình cứu một con gà, con vịt thôi thì đối tôi nó không đáng. Thì cực nhọc mình cứu được con gà, cứu làm gì? Kệ cho con gà. Con gà cho đáng kiếm. Ông hỏi gì chứ những cái nghiệp cũ mình là sao? Tôi nói nghiệp cũ nó ngưng trệ lại, chừng nào mà trở lại nó mới chín được, chứ còn mình trở lại sao nó rượt mình được. Chứ chẳng như ví dụ tôi nói cái gì một cái phương pháp để mà quyết người ta. Ông Khổng Tử nói đó, ông Khổng Tử nói, nhưng mà tôi nói nha, ông nói rồi cái mình phải trả lại nợ hả, là cái việc bất hạnh. Có ai nghe nói chuyện này chưa? Thông tử nói đó nghe, nói là mình trả lại nợ người ta chuyện rất bất hạnh, chuyện không tốt. Một cách là mình quyệt nợ là gì? Mình vãng sanh. Mình vãng sanh một cái mình thoát từ nợ chủ, đúng không? Để cái kẹt vẫn là chừng nào mình ló đâu ra nó chụp cổ mình lại được. Bây giờ mình còn cái nghiệp cũ đó, mình làm sao mình né bây giờ? Dễ ơ cơ. Còn cách nào bây giờ? Hả? Đừng trở lại. Cách có một cách là không trở lại. Không trở lại sao mình thành Phật? Mà thành Phật hả?
Dốt dễ sợ dở vậy.
Câu trả lời đó. Mà mình cứ giơ tay tôi mừng như sao ta có người thông minh. Sao bây giờ? Cô nói là mình cứu mấy địch thủ mình trước. Tôi nói tôi không biết cô sao, địch thủ tôi nhiều quá, tôi cứu không xuể. Ngoài vậy mình đợi khi nào mình đủ, mình kiên nhẫn mình đợi khi nào mình đủ trí huệ mới trở lại. Tôi nói không có, vấn đề là trí huệ không trí huệ gì đó, nó không quan trọng. Một khi mình chui vào, bước đầu vào thai mẹ mình á, nó chụp cổ mình ngay lập tức, thay từ thai mình nó chụp cổ rồi. Mở dài mà chui vào đầu thai, rồi thai mẹ mình là nó chụp cổ ngay lúc đó mà không biết. Làm sao bây giờ? Làm sao quỳ? Không nói mình trả, trả có gì vui đâu. Hồi hướng mà nó không nhận sao? Hồi hướng mà không nhận sao?
Ở Mỹ đó, ở Việt Nam qua bên Mỹ mình mắc nợ người ta Mỹ qua.
Nó không nhận sao? Nó không nhận mình đâu có đâu gỡ được ơn. Quý vị nghe cái chuyện nghe đọc cái chuyện ông Shakespeare về cái chuyện cái gì về cái người thương gia ở thành phố Venice không? Một cái người thương gia ở thành phố Venice cần mượn tiền. Người bạn mượn tiền, cái người ông đi mượn tiền người Do Thái. Người Do Thái này nó tham mà nó ác dễ sợ lắm. Cái ông này ông giàu, ông thương gia giàu, thành người cho mượn Do Thái mới nói rằng mình đang kể chuyện Shakespeare quý vị nghe. Nó ly kỳ dễ sợ. Ông nói ông, người Do Thái nó cho mượn tiền nói ông này ông giàu có ha. Ông giàu có, ông nổi tiếng, ông người đàng hoàng. Tôi cho mượn tiền, không sao hết, mượn tiền. Mượn tiền với điều kiện mượn 3 tháng thôi, sau 3 tháng mới trả lại. Sau nếu như mà ông mà không trả tôi sau 3 tháng á, tôi đòi nợ bị phạt là gì? 3 tháng mà không trả kịp 3 tháng á, không trả nợ lại á, thì phải trả với một cái ký thịt. Đi kia chân đó thôi. Xui xẻo ông thương gia này làm ăn thất bại, 3 tháng trả không được. Song song á, lúc đó sau 3 tháng trả không nổi, xui xẻo trả không nổi thì song song nữa, những người nợ chủ Do Thái này, cái chuyện bất hạnh nó xảy ra, ông oán hận cuộc đời. Ông đòi một cái ký thịt thôi. Ông người Do Thái này mới đem ông ra tòa án. Xong đòi nợ, ông đem theo cái dao. Rồi gặp trước con tòa, ông đứng, ông vừa nói chuyện ông vừa mài dao vậy. ông muốn cắt một cái ký thịt của ông kia. Cắt chỗ nào? Cắt một cái tim. Hả? Cái ông thương gia này ông hên dễ sợ, người bạn thân ông á. Chưa nghe chuyện này hả? Ta nghe nói nghe ông Shakespeare không? Sao mà dốt dễ sợ? Ông bạn thân ông mới tới cứu ông, nói là bây giờ tới cái chủ nợ Do Thái, nói là bây giờ tôi trả gấp đôi cái tiền ông nợ này, tiền ông nợ. Chuyện gì xảy ra? Ông Do Thái nói không chịu, không cách nào chịu ấy. Cái ông kia, cái ông bạn thân mới nói thay vì gấp đôi gấp bốn luôn, ông nói chịu không? Không chịu. Tôi nói hai vị tôi cho hết tất cả của cải tôi đó. Tôi giàu vậy sao? Ông bạn giàu vậy sao? Người Do Thái không chịu. đó, mà cứ mài cái dao thôi. Anh ở tao không nhận, sao bây giờ làm sao bây giờ? Tại vì ngày giờ thì giờ nó eo hẹp. Chuyện nó hay dễ sợ, ông Shakespeare ông kể chuyện hay dễ sợ, ly kỳ dễ sợ. Làm sao mà không trả nợ bây giờ? Tôi không dạy về cái thơ ông Shakespeare, tôi không dạy về cái thực tình độ. Sao? Sao trốn nợ bây giờ? Sao trốn nợ? Cái gì thiếu trí huệ dễ sợ luôn. Dạy, dạy cái tu với tu bao nhiêu năm rồi vẫn chưa, không có trí huệ gì hết vậy. Hả? Dễ ớt à. Mình tự tạo với cái tình độ của mình. Sao tới nó đòi mình được? Không bao giờ mình rời cái tình độ của mình hết. Không cách nào nó tới nó đòi nợ mình được hết. thấy quý vị thấy gian á, quý vị đòi gian á, tôi thấy tôi gian dễ sợ. Ngày hôm nay tôi chứng minh quý vị là chưa gian bằng tôi. Trong tương lai tôi sẽ tính làm như vậy đó. Bây giờ lo đòi nợ đòi trước đi chứ còn mà tôi mà đi vãng sanh một cái là tôi làm cái tình độ thôi, không cách nào mà đòi tôi được hết đó. Ông ấy nói ông đồng ý, ông nói ông thật Thích Ca Mâu Ni còn phải trả nợ. Tôi nói tại ông thật Thích Ca Mâu Ni dạy làm cái bất tình độ. Chứ làm tình độ sức mới nó đòi được. Mình phải quan sát chứ. Tu phải có cái phương pháp hơn thầy mình chứ. Cách duy nhất mà hơn Thích Ca Mâu Ni là mình có tình độ thôi, mình không tới chơi bất tình, không chơi bất tình. Đồng ý không? Thì mình thành Phật trong cái tình độ của mình. Mấy người cái chủ nợ nó tới nó đòi cái tình độ tôi, nói tôi nguyện khi tôi thành Phật á, chủ nợ tôi không được tới tình độ tôi. Có người hiểu được cái thâm ý gì thâm sâu của cái pháp của tôi. Có ai có là học luận được cái lý luận của tôi không? Ông này ông cãi với tôi, ông nói là như vậy cái đâu có luật nhân quả, trong sao có cái chuyện mà mình mắc nợ mình không trả nợ. Tôi nói, có chứ cái pháp mà mình quỵt nợ đó, thường thường tôi xóa nợ, tôi không dạy nữa, tại dạy nó tốn tiền, tôi phải sạc tiền tôi mới dạy. ông không đồng ý. Tôi nói cái pháp ta hay như vậy, ông phải có tin cái pháp tôi một tí. Cái ông này ông ngoan cố, ông nói không đồng ý, ông nói nếu như mà thầy tu cái phương pháp thầy tu mà ngu toa mà đi quỵt nợ như vậy là cái tình độ thầy không thể nào tình độ được, gọi là bất tình độ, không cách nào tình độ được hết. Bởi vì ông này bị kẹt, ông hiểu đại thừa hết. Tôi nói cái pháp đại thừa nó hay vậy đó, mình quỵt được mà, có pháp quỵt mà. Thầy nói thiệt cái gì á, quỵt dễ lắm, có nhiều phương pháp quỵt dễ sợ, nhiều phương pháp quỵt dễ sợ, để không dạy thôi à. Không có đủ cái gì, chứ gì không đủ thì giờ với là không đủ tiền nên thành nó. Tại vì nó thiệt ra nếu quý vị phải trả tiền tôi thì đâu phải là miễn phí đâu, đâu phải là quỵt được đâu, đúng không? Học phải trả tiền để học cái phương pháp quỵt được, đâu phải là quỵt nữa. Vì vậy tôi không cho miễn phí được như vậy đó. Cái ông này cũng ác dễ sợ. Tôi thích mấy cái loại ác như vậy. trong cái trong đừng có tưởng là cái đại thừa mình là toàn thiện không nghe, có đại thiện có đại ác, có nhiều phương pháp dễ sợ thì thôi ngày này thầy mệt rồi. À, trẻ quá thành chưa hiểu được cái sự thâm sâu của đi quyết nợ.